chương trình đêm đó còn có phần nói chuyện của Đức cha Nguyễn Như Thể là tổng giám mục địa phận Huế. Qua đường dây Viễn Liên, tiến sĩ Trần An Bài đã phỏng vấn Đức cha ngay tại buổi diễn. Nhiều giáo dân đã xúc động khi nghe tiếng nói của Đức cha.
Dạ, kính thưa Đức tổng ạ, con là Trần An Bài đấy ạ.
Vâng, kính chào ông.
Dạ, thưa Đức tổng, nghe con có rõ không ạ?
Vâng, nghe rõ.
Vâng, dạ thưa Đức tổng, hôm nay thời tiết ở Huế như thế nào cơ?
Hôm nay thì trời mưa nhưng mà mưa nhỏ, thì thời tiết nó cũng bắt đầu lạnh, nhưng mà chưa lạnh lắm, chưa lạnh bút tới xương đâu.
Dạ. Dạ thưa kính thưa Đức tổng, thì còn San Jose ở này đó, thì đêm nay thời tiết đã bắt đầu vào đông, khá lạnh. Đêm nay hàng ngàn đồng hương người Việt tị nạn đang tụ tập tại một khu thương xá ngay trung tâm thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chúng con đang chen chúc ngồi đây giữa cơn gió lạnh để hướng lòng về miền Trung thân yêu và đặc biệt là thành phố Huế ngàn đời thương mến. Chúng con muốn được chia sẻ phần nào sự giá lạnh, đói khát, khổ cực mà các nạn nhân trong trận lũ lụt vừa qua đã phải gánh chịu. Và trước hết, xin Đức Tổng cho chúng con được gửi đến Đức Tổng lời chào thăm nồng nhiệt nhất của chúng con ạ.
Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào ông và tất cả quý vị.
Dạ, kính thưa Đức Tổng ạ, chúng con biết rằng trong những tuần lễ qua, với tư cách một nhà lãnh đạo tôn giáo, Đức Tổng cũng đã phải lặn lội khổ cực đi thăm hỏi và cứu giúp các nạn nhân lũ lụt. Chúng con xin Đức Tổng chuyển đến tất cả những người anh em ruột thịt của chúng con lời chào thăm và chia sẻ những đau thương đến với họ.
Vâng, vâng.
Dạ thưa, và bây giờ thì hàng ngàn trái tim đồng bào chúng con đang cùng hòa đập, cùng với sự hiện diện rất đông của các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, đại diện các hội đoàn và hàng trăm các ca nhạc sĩ danh tiếng từ Nam đến Bắc Cali đang tụ họp tại đây và đang chờ đợi để được nghe những lời quý báu của Đức Tổng. Vậy bây giờ con xin Đức Tổng lên tiếng cùng đồng bào miền Bắc Cali của chúng con ạ.
Dạ, dạ, tôi xin phép nhé.
Dạ vâng.
Kính thưa các vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo bạn, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, kính thưa quý đồng hương, kính thưa tất cả quý vị. Tôi rất vui mừng được có dịp quý báu hôm nay để thưa chuyện với quý vị. Trước hết, cho phép tôi thay mặt các nạn nhân lũ lụt miền Trung Việt Nam, cách riêng ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, xin hết lòng cảm ơn quý vị và mọi giới đồng bào Việt Nam hải ngoại đã thương yêu, đùm bọc đồng bào tại quê nhà đang gặp tai ương khốn khó, đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, máu chảy ruột mềm. Quý vị cũng đang đau nỗi đau quặn thắt của đồng bào ruột thịt lâm nạn. Chính tình liên đới, lòng thương cảm và sự quảng đại mà quý vị bày tỏ trong những ngày qua đã đem lại cho chúng tôi nhiều nâng đỡ, khích lệ, ủi an. Ở bên này, cả nước đang hướng về miền Trung, các tôn giáo, các đoàn thể, các tư nhân đang dồn tâm lực vào công việc cứu trợ. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thương người như thể thương thân. Nghĩa tình đồng bào, đạo lý dân tộc Việt Nam chúng ta thật là quý đẹp và dễ thương biết bao. Cơn lụt thế kỷ đã qua đi, nhưng để lại nhiều hậu quả nặng nề và lâu dài. Nước mắt tang tóc vẫn còn đó, và mất mát quá lớn về tài sản, lúa gạo, rau màu, trâu bò, gia súc, gia cầm, gia dụng, áo sống, chăn mền. Nước mình trên 80% là làm nông nghiệp, phải đợi đến 5-6 tháng nữa mới tới mùa gặt đông xuân. Lấy gì mà nuôi sống đây, nhất là vào những tháng giáp hạt, giêng hai. Sau cơn lũ lụt, môi trường bị ô nhiễm nặng nề và đều khắp, khiến xuất hiện nhiều bệnh tật như đau bụng, tiêu chảy, đỏ mắt, sốt, cảm cúm, nấm ăn chân. Nhất là tội nghiệp cho người già và trẻ em quá thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe, cả sức khỏe thể xác, cả sức khỏe tâm linh. Về lâu về dài, chắc chắn sẽ phát sinh các bệnh tâm thần sau một cơn chấn động dữ dội đến thế. Về giáo dục cũng vậy, nhiều ngôi trường bị trôi sập, chưa xây dựng lại, chưa sửa chữa kịp. Bàn ghế sách vở, dụng cụ trường ốc cũng bị mất mát, hư hao. Phần đông học sinh đã bắt đầu đi học lại, nhưng trong những điều kiện thiếu thốn và thảm thương. Kính thưa quý vị, trong cuộc vui hôm nay mà tôi lại nói những chuyện không vui thì e không phải cho lắm. Nhưng vì đây là cơ hội tốt, và lại cũng là chuyện nhà, chuyện gia đình, muốn đem chia sẻ tâm sự với bà con xa nhà, nên tôi đã mạn phép thưa đôi lời với tất cả chân chất của lòng mình. Xin quý vị bỏ lỗi cho tôi vì đã làm mất thì giờ của quý vị. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý vị và xin quý vị tiếp tục thương cảm, đùm bọc và trợ giúp đồng bào ở quê nhà để bà con có sức thắng vượt gian khó, dần dần vực dậy cuộc sống và ổn định lại cuộc sống. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn.
Dạ, dạ thưa kính thưa Đức Tổng, con xin được phép thay mặt các vị lãnh đạo tinh thần, các vị đại diện hội đoàn đoàn thể và hàng ngàn đồng bào vùng Bắc Cali này, xin được kính chúc Đức Tổng luôn an mạnh. Và một lần nữa, chúng con xin nhờ Đức Tổng chuyển đến tất cả các nạn nhân lũ lụt lòng thương cảm của chúng con.
Vâng, xin cảm ơn.
Dạ, vâng, thầy xin, chúng con xin kính chào Đức Cha.
Vâng, xin chào.
Chương trình rất thành công với số nghệ sĩ tham dự và khán giả đông đảo chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ non 2 tuần mà thực hiện được là một điều vượt bậc. Riêng trong phần quyên góp, nếu có nhiều người bưng thùng hơn nữa thì kết quả còn gấp mấy lần. Trước khi kết thúc phần văn nghệ, nhạc sĩ Nam Lộc đã bất ngờ trình bày nhạc phẩm Sài Gòn Chính Biệt do chính anh sáng tác đã làm khán giả bùi ngùi. Trưởng hướng đạo Trần Hoàng Thanh với tinh thần 3 lời hứa, 10 điều luật huy động anh em hướng đạo tiếp tục ở lại nhặt xác dọn dẹp. Đó là một nghĩa cử rất đẹp của hướng đạo.
Khi viết bài này, tôi vẫn còn nhiều xúc động. Xúc động về một đêm đà nhạc hội với tất cả mắt nhìn hiền từ, những bàn tay như muốn đan vào nhau, những con người Việt Nam thật thương yêu với nhau. Ước ao sao người Việt chúng ta vẫn mãi mãi như vậy.
Kính thưa quý thính giả, ngày xưa chùa đã dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé để làm phép lạ nuôi đủ 5.000 người ăn. Trước cảnh lũ lụt miền Trung hiện nay, hình ảnh mỗi nạn nhân được cấp phát 5 gói mì tôm ở Việt Nam, trong khi ở hải ngoại, mỗi tô mì ở tiệm ăn thường có 2 con tôm thật lớn, đã gây cảm xúc cho thanh xuân viết lên những cảm xúc trong bài Hai con tôm hùm và 5 gói mì tôm dưới đây.
Huế đã xa rồi, Huế của tôi. Chiều nay thương nhớ một phương trời. Huế ơi không nói mà đi biệt.
Cũng như đại đa số các gia đình Việt Nam đang sống trên đất Mỹ, cùng với những người dân bản xứ, chúng tôi đã mừng một lễ Thanksgiving bằng một bữa tiệc tương đối thịnh soạn. Buổi tối, sau khi tiệc tàn, tôi tình cờ đọc bài tường thuật Đà Nẵng, những gì còn lại sau cơn lũ, về chuyến viếng thăm đồng bào nạn nhân lũ lụt miền Trung của phái đoàn dòng Đa Minh. Nỗi xúc động bỗng dưng tràn về. Chắc chắn, không phải vì bài tường thuật được viết rất khéo và cũng có vẻ chuyên nghiệp báo chí nữa, vì tôi đã từng đọc nhiều bài như thế từ hôm có tin về trận bão lụt khủng khiếp đang xảy ra tại miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên, điều gây cho tôi xúc động không ít chính là hai hình ảnh vô cùng tương phản về những đau thương, khốn khổ của đồng bào nạn nhân lũ lụt và những xa hoa thừa thãi chung quanh xã hội mà tôi đang sống đây. Ngay ngày hôm nay, trên đất nước này, có biết bao người Việt ly hương đang thiêu đốt những đồng tiền của mình vào những cuộc vui chơi đắt giá, những yến tiệc linh đình thừa thãi. Nhìn hình ảnh mỗi gia đình nạn nhân lũ lụt đang tiếp nhận cứu trợ từ phái đoàn Đa Minh, một món quà mà chính phái đoàn đã tự hào là khá chất lượng, gồm có 5 gói mì tôm và 50.000 Việt Nam. Ôi, chỉ là một số tiền còm cõi trị giá hơn 3 Mỹ Kim để làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng ư. Tôi không khỏi không nghĩ đến hai con tôm hùm mà tôi đã rộng tay gọi thêm ở nhà hàng chiều nay để buổi họp mừng lễ tạ ơn của đại gia đình tôi tăng thêm phần thịnh soạn. Một bài toán thoáng qua trong đầu tôi rất nhanh. Miếng tôm hùm thơm ngậy tôi đã ăn cách đây mấy tiếng đồng hồ, bây giờ sao nghe như đang còn nghèn nghẹn ở cổ. Chỉ là một món ăn thêm thôi, nhưng là trị giá của niềm hy vọng lớn lao cho 50 gia đình khốn khổ đang ngày đêm ngóng cổ chờ trông để có thể tái lập lại những gì họ đã mất sao. Và 5 gói mì tôm để nuôi sống một gia đình trong cơn đói khát, liệu có đắt giá bằng một ly nước cam mà tôi đã uống dở dang rồi đổ đi không chút gì thương tiếc không? Tôi nhớ lại một người quen vừa mới khoe. Họ đã mua một cặp vé để đi dự đại nhạc hội vào đêm giao thừa của thiên niên kỷ mới với giá 800 Mỹ Kim. Nhưng khi tôi ngỏ ý xin tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt thì 20 Mỹ Kim họ cũng chưa có sẵn. Tôi cũng không quên một người bạn khác đã bận rộn đưa gia đình đi nghỉ lễ tạ ơn ở Las Vegas và cố tình phớt lờ chuyện tôi nhắn là có phái đoàn Đa Minh sẽ đi cứu trợ và đang rất cần tiền. Tôi có thể nghĩ đến giá phòng ngủ một đêm mà họ sẽ phải trả vào những dịp lễ lớn lao này là bao nhiêu. Bên cạnh đó, trong những ngày này, có biết bao cá nhân và đoàn thể đang vận động hô hào bằng mọi cách để quyên góp cho đồng bào bão lụt miền Trung, và sẽ có tất cả bao nhiêu tiền bạc và tặng phẩm đến được tận tay những nạn nhân như phái đoàn Đa Minh đã làm. Có những chuyện bên lề mà báo chí đã mổ xẻ rất nhiều và dư luận cũng lên án không ít. Tôi không hề có ý chỉ trích hay nói xấu một ai, vì bản thân tôi cũng chưa làm được gì. Đó chỉ là những thực trạng đau lòng của một xã hội đang ngày càng cảm thấy như chai lì hơn, dửng dưng hơn một chút trước những đau thương của đồng loại. Bằng chứng là người ta vẫn đang tiếp tục tổ chức và hưởng ứng những cuộc vui chơi vô cùng đắt giá và phí phạm. Người ta càng rộng tay mua sắm, hưởng thụ cho cá nhân mình bao nhiêu, thì càng nghèo nàn tính toán cho những công việc bác ái bấy nhiêu. Với những đóng góp nào đó, nếu có, chỉ là những hành động thương hại, những cử chỉ bố thí và ban ơn, không hơn, không kém. Trước khi đi ngủ, như thông lệ, gia đình tôi ngồi lại cầu nguyện với nhau ít phút. Với niềm xúc động và mặc cảm tội lỗi còn đang dày vò tâm trí, tôi đem chuyện 2 con tôm hùm và 5 gói mì ra chia sẻ với mọi người. Sau khoảnh khắc im lặng rất ngắn, thật bàng hoàng và xúc động làm sao, đứa con trai út mới vừa 7 tuổi của tôi đã lên tiếng cầu nguyện bằng một giọng rất ấp úng với tiếng Việt chẳng thành câu. Lạy Chúa, sắp có Giáng sinh rồi, con sẽ có nhiều quà tặng lắm. Xin Chúa cho con biết thương mấy bạn nghèo ở Việt Nam. Ôi, tất cả chúng con nữa, chúng con đều đang cần và rất cần có một trái tim biết thực sự yêu thương. Và tôi đã đi vào giấc ngủ muộn màng với hình ảnh của 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé đã được Chúa làm phép lạ nuôi sống được 5.000 người. Lễ tạ ơn 1999, Thanh Xuân. Thank you.
giấc say. Gió mùa thu về thao thức canh chày, lời ru mang tình nước Việt muôn đời. Bờ tre mái tranh khói tòa chiều rơi, bóng mẹ thấp thoáng trước sân, thân gầy mỏi mòn thêm những nhọc nhằn. Vì thương miếng trầu con mắm câu hò, mẹ sống chết theo số phận nước non. Dạt dào biên đông vẫn nghe tiếng mẹ ru, đời người tha hương mắt hoen phía chân trời. Nhìn về quê hương lòng dâng niềm đau, trời cao vô tình gieo lên bão giông. Quê nghèo thêm ngàn cay đắng chất chồng, mẹ ôm xác người trôi giữa đất trời. Sống chết theo số phận đời con, mẹ ôm xác người trôi giữa đất trời, mẹ chết với con giữa cuộc nội chung.
Mà ơi, bao nhiêu năm xa Huế, nhớ Huế nhiều, có biết để trong tim. Vẫn mái tóc dài để nhớ Huế thêm, ru giấc ngủ bằng dòng hò mãi đậy. Nam ai, Nam Bình, đàn tranh khúc gậy, con lớn lên trong Huế từ bao giờ. Con biết yêu và biết làm thơ, thường mơ mộng khi nhìn hoàng hôn xuống. Huế đang buồn nên mà cũng buồn, bao giờ Huế mới hết lệ tuôn. Đắng cay Huế chiều trời giông bão, mà ơi, ruột con thắt từng cơn. Cho con gửi chút tình tới Huế, cho vơi nỗi buồn, cho vơi nhớ thương.
nếu con là bà tiên quyền phép, sẽ ban phép màu cho Huế thật thương.
Hình như bóng mẹ thấp thoáng trước sân, thân gầy mỏi mòn thêm những nhọc nhằn, vì thương miếng trầu con mắm câu hò. Mẹ sống chết theo số phận nước non, dạt dào biên đông vẫn nghe tiếng mẹ ru. Đời người tha hương mắt hoen phía chân trời, nhìn về quê hương lòng dâng niềm đau. Trời cao vô tình gieo lên bão giông, quê nghèo thêm ngàn cay đắng chất chồng. Mẹ ôm xác người trôi giữa đất trời, sống chết theo số phận đời con. Mẹ ôm xác người trôi giữa đất trời, mẹ chết với con giữa cuộc nỗi.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tự Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi đã cho phát những tác phẩm mới nhất viết về cơn lũ lụt miền Trung, đó là bài hát Máu chảy ruột mềm của Nhật Ngân trong phần mở đầu giờ phát thanh, hai bài thơ Gửi chút tình tới Huế và Có chút gì làm cho Huế tôi vui, sáng tác và dòng đọc của Phương Thư phù hòa với bài nhạc Nhìn về quê hương do Tuấn Phước sáng tác và đệm đàn hát. Và bản nhạc kết thúc chương trình phát thanh mang tựa đề Cho người trong giông bão, một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các văn nhân, nghệ sĩ và các nhạc sĩ đã đóng góp tác phẩm và tiếng ca trong chương trình này. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay tới đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tuần tới. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tâm đồ cho Chúa.
Trên cao là mây đen kéo đến che chân trời, dưới đất là mưa lũ, xé nát quê hương nghèo.
Sóng theo nguồn dâng lên, đau thương dân tôi chờ. Những xác người trôi theo, thiên tai nhiều lần rồi.
Lòng trời có
thiên tai nhiều lần rồi.
Lòng trời